Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 10 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha cầu nguyện trước một tượng Đức Mẹ giữa thủ đô Roma. Hôm thứ Ba mùng 8 tháng 12 vừa qua, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha giữa thủ đô Roma và cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ tại đây. Ngoài lời với dân chúng tụ tập tại quảng trường để chào đón Ngài, Đức Thánh Cha nói, giữa lòng các đô thị Kitô của chúng ta, Mẹ Maria hiện diện như một hiền mẫu để an ủi chúng ta. Với cung cách kín đáo, Mẹ mang lại hòa bình và hy vọng cho mọi người trong những lúc vui buồn của cuộc sống. Gần đây có nhiều dư luận đồn đoán về tình trạng sức khỏe yếu kém của Đức Thánh Cha. Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã lên tiếng khẳng định rằng sức khỏe của Đức Thánh Cha hoàn toàn bình thường. Sở dĩ có tin đồn về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha là vì mới đây, Tòa Thánh đã cho dời thánh lễ đêm Giáng sinh lên 2 giờ trước, thay vì nửa đêm như mọi năm. Năm nay thánh lễ đêm sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ đêm. Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã giải thích với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, sở dĩ thánh lễ đêm được cử hành sớm hơn thường lệ là vì trong những ngày Giáng sinh, Đức Thánh Cha có quá nhiều sinh hoạt. Theo cha Lombardi, Tòa Thánh thay đổi giờ lễ như thế là vì lý do khôn ngoan hơn là vì lo lắng. Cha khẳng định, ai cũng có thể thấy rõ ràng là Đức Thánh Cha rất khỏe mạnh. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh bằng một cuộc hội thảo quốc tế để thảo luận về vấn đề Thiên Chúa. Với chủ đề Thiên Chúa ngày nay, với Ngài hay không có Ngài, đó là điều thay đổi mọi sự. Cuộc gặp gỡ quốc tế được Hội đồng Giám mục Ý tổ chức từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 12 này sẽ quy tụ giám mục, triết gia, thần học gia, nhà khoa học, giới nghệ sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, học giả thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Trong một cuộc họp báo để giới thiệu cuộc gặp gỡ, Đức Hồng Y Camillo Ruini, người đưa ra sáng kiến về cuộc gặp gỡ nói rằng, vấn đề Thiên Chúa không chỉ là vấn đề riêng của Tây Phương. Ngôn ngữ khoa học ngày càng phổ quát hơn, do đó việc khoa học phủ nhận Thiên Chúa cũng có tính phổ quát hơn. Vì lý do đó, theo Đức Hồng Y Ruini, Tây Phương đang mắc nợ với toàn thế giới. Tây Phương không nên loại bỏ, mà phải làm sáng tỏ những lý do tại sao tin tưởng Thiên Chúa. Chỉ như thế, Tây Phương mới có thể đối thoại với các nền văn hóa khác nhau, nhất là với các nền văn hóa Á Châu. Tin Lahore, Pakistan. Trước các cuộc tấn công khủng bố, người Công giáo tại miền Bắc Pakistan âm thầm chuẩn bị mừng Giáng sinh. Đức cha Lorenz Sandanya, tổng giám mục Lahore, cho biết, trong tình thế này, hầu hết các chương trình mừng lễ Giáng sinh đều bị đình hoãn. Các cuộc cử hành sẽ chỉ diễn ra trong bầu khí gia đình, nghĩa là không có nhiều trang hoàng bên ngoài. Theo Đức tổng giám mục Lahore, đây sẽ là một lễ Giáng sinh âm thầm đối với người Công giáo tại miền Bắc Pakistan. Ngài nói, chúng tôi sẽ khám phá ý nghĩa của Giáng sinh một cách thầm lặng, và hy vọng tình trạng hài hòa và hòa bình sẽ được phản hồi. Đức cha Sandanya đã nói chuyện với hãng thông tấn Ukan News hôm 7 tháng 12 vừa qua, trước khi hai trái bom đã phát nổ trong một khu phố sầm uất tại trung tâm Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, khiến cho ít nhất 36 người bị thiệt mạng. Một làn sóng những vụ nổ bom đã diễn ra kể từ khi quân đội Pakistan tung ra một cuộc hành quân chống lại các dân quân Taliban tại tỉnh địa đầu giới tuyến ở miền Bắc nước này. Tin Vatican. 3/4 các cuộc bắt hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo một bản phúc trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, được Đài Phát thanh Vatican trích đọc trong một chương trình hôm thứ Hai vừa qua, có từ 75-85% các cuộc bắt hại tôn giáo trên thế giới đều nhắm vào các tín hữu Kitô. Theo Đài Phát thanh Vatican, ngày nay vẫn còn rất nhiều tín hữu Kitô không được tự do thực hành tôn giáo của mình. Theo ông Bert Fenster, một trong những tác giả của bản phúc trình, các biện pháp đàn áp chống các tín hữu Kitô dựa trên những ý thức hệ vô thần như chủ nghĩa cộng sản chẳng hạn đã giảm bớt. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều ý thức hệ mới muốn đưa tôn giáo lên hàng độc tôn. Ông Fenster ám chỉ đến các nước Hồi giáo và Ấn Độ, là nơi mà một số bang đã thông qua luật cấm cải đạo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, ông Fenster nói rằng giáo hội tại Iraq hiện đang là một giáo hội tứ đạo. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh đến những cuộc bạo động chống Kitô giáo tại Pakistan, Ai Cập và Nigeria. Mặc dù ít bạo động hơn, nhưng tình hình tại châu Mỹ Latin cũng rất đáng quan ngại. Tại đây, các chính phủ theo khuynh hướng tân xã hội chủ nghĩa đang chống lại giáo hội công giáo. Giải thích về các cuộc bách hại chống Kitô giáo, ông Fenster nói rằng hiện có khoảng 2 tỷ tín hữu Kitô trên khắp thế giới, và con số này gia tăng tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Điều này thường tạo ra tình trạng cạnh tranh giữa các tôn giáo. Tin Sri Lanka. Một nhà thờ công giáo tại Sri Lanka bị một nhóm Phật tử cực đoan tấn công. Hôm 6 tháng 12 vừa qua, hàng trăm người trang bị gậy gộc và kiếm cung đã tấn công nhà thờ công giáo Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm tại Cruzcuata, cách thủ đô Colombo vài cây số về hướng Bắc. Cuộc tấn công diễn ra vừa lúc kết thúc thánh lễ sáng. Theo tin của hãng tin các giáo hội Á Châu, của hội thừa Sai Paris, nhóm Phật tử cực đoan nói trên đã đập phá các tường ảnh, bàn thờ và đồ thờ phượng trong nhà thờ trước khi tấn công cha sở giáo xứ. Vị linh mục và nhiều người khác phải được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Sau khi xảy ra cuộc tấn công, khoảng 500 người công giáo đã tổ chức một cuộc tọa thiền trên đường phố để phản đối và yêu cầu cảnh sát phải bắt giữ những kẻ tấn công. Cho tới nay, cảnh sát chỉ mới bắt giữ một người. Thị trấn nơi diễn ra cuộc tấn công gồm có 300 gia đình công giáo sống lẫn lộn giữa 350 gia đình Phật giáo. Giáo xứ công giáo không thể hoàn tất việc tái thiết ngôi nhà thờ vốn đã khởi sự từ 2 năm nay vì những cuộc tấn công của các nhóm Phật tử cực đoan được một tu viện Phật giáo kế bên khuyến khích. Theo giải thích của cha sở giáo xứ Đức Mẹ Hoa Hồng Mầu Nhiệm, sở dĩ các thành phần Phật tử cực đoan tấn công vào nhà thờ là vì họ sợ con số các tín hữu công giáo ngày càng gia tăng trong vùng. Tin Bangkok. Một vị giám mục Malaysia nói rằng giáo hội công giáo tại nước này cần phải tranh đấu cho quyền lợi của những người ngoài Hồi giáo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Ukan News, Đức giám mục Melaka Johor nói rằng giáo hội tại Malaysia phải tiếp tục tranh đấu cho quyền của những người ngoài Hồi giáo và thăng tiến đối thoại liên tôn. Đức giám mục Melaka Johor, gốc dòng tên, đến Thái Lan để tham dự cuộc hội thảo về đời sống thánh hiến do Văn phòng Đời sống Thánh hiến của Liên hội đồng Giám mục Á Châu tổ chức tại Hua Hin, Thái Lan. Đức cha nói đến cuộc tranh luận xung quanh việc các tín hữu Kitô Malaysia sử dụng từ Allah để chỉ Thiên Chúa. Đức cha cũng đề cập đến nhiều khía cạnh của hiện tượng Hồi giáo hóa hiện nay tại nước này. Dân số Malaysia hiện nay là 28 triệu người, trong số này khoảng 60% theo Hồi giáo. Năm nay, chính phủ đã tịch thu 15.000 quyển kinh thánh bằng tiếng Malay, chỉ vì quyển kinh thánh này có sử dụng 2 chữ Allah. Tuần báo công giáo duy nhất tại Malaysia là tờ Herald, cũng bị chính phủ làm khó dễ vì sử dụng từ này trong ấn bản bằng tiếng Malay. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Ukan News, Đức Giám mục Melaka Johor nói rằng, giáo hội tại Malaysia cần phải có can đảm đứng lên để tranh đấu cho quyền lợi của những người ngoài Hồi giáo, và đồng thời đẩy mạnh cuộc đối thoại liên tôn với các tôn giáo khác. Công giáo tại Malaysia chỉ chiếm khoảng 3,5% dân số. Tin Manila. Hội đồng với một phi luật tân phản đối lệnh thiết quân luật tại một tỉnh miền Nam nước này. Được biết hôm mùng 5 tháng 12 vừa qua, chính phủ phi luật tân ban hành lệnh thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao với lý do để tránh một cuộc nổi loạn trong tỉnh này, tiếp theo việc bắt giữ ông Andan Ampatuan, một lãnh tụ của một phe chính trị, hiện đang cầm quyền tại hầu hết các nơi trong vùng. Lãnh tụ Andan Ampatuan bị bắt giữ sau khi diễn ra một vụ mưu sát tại Maguindanao hôm 23 tháng 11 vừa qua, khiến cho gần 60 người bị thiệt mạng. Hàng ngàn binh sĩ đã được đưa đến Maguindanao. Sau khi ban hành lệnh thiết quân luật, chính phủ đã bắt giữ ông Ampatuan và một trong những người con trai của ông hiện đang là tỉnh trưởng của một vùng tự trị thuộc đảo Mindanao. Tại phi luật tân, dưới thời cố tổng thống Ferdinand Marcos, thiết quân luật đã được ban hành từ năm 1972 đến năm 1981. Chính lệnh này đã dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Marcos. Do đó, thiết quân luật là một vấn đề nhạy cảm tại nước này. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết tình trạng thiết quân luật chỉ có giá trị tối đa trong vòng 2 tháng. Phe đối lập cho rằng chính phủ ban hành thiết quân luật là để bảo đảm thắng lợi của phe thân chính phủ trong các cuộc bầu cử sắp tới tại tỉnh Maguindanao. Nhiều giám mục phi đã lên tiếng phản đối tình trạng thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao. Đức cha Oscar Cruz, nguyên giám mục Lingayen Dagupan, nói rằng áp đặt tình trạng thiết quân luật là một ô nhục. Theo vị giám mục này, Tổng thống Arroyo ban hành lệnh thiết quân luật trong vùng là để cho phe phái của bà được tha hồ sử dụng các lực lượng quân sự để thao túng. Đức cha Ramon Aguiles, tổng giám mục Lipa, cho rằng áp dụng tình trạng thiết quân luật tại Maguindanao là sai lầm, vì vùng này không phải là một vùng có nổi loạn. Về phần mình, Đức giám mục Bacolod nói rằng một trong những khó khăn của vấn đề chính là ai cũng biết rằng phe nhúng tay vào vụ mưu sát là phe cánh của Tổng thống Arroyo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau chuyến viếng thăm Indonesia, quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo nhất trên thế giới, Đức Hồng Y Jean-Louis Touron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, đã dành cho Nhật báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn, trong đó Ngài nói rằng kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại Thụy Sĩ vừa qua đặt ra vấn đề chỗ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu. Nhắc lại chuyến viếng thăm Indonesia, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại Liên Tôn cho biết, Hồi giáo tại nước này chiếm đến 88% dân số, trong số này có đến 98% theo hệ phái Sunni. Theo vị Hồng Y người Pháp này, mặc dù cũng có một vài nhóm cực đoan, nhưng nhìn chung, Hồi giáo thuộc hệ phái Sunni có khuynh hướng ôn hòa. Nhờ năm nguyên tắc gọi là Pancasila được ghi vào hiến pháp, xã hội Indonesia rất hài hòa. Các tôn giáo khác được nhìn nhận và tôn trọng. Riêng Công giáo, mặc dù chỉ chiếm 3% dân số, hiện đang điều khiển 15 đại học Công giáo và có đến 16 đại chúng viện. Người Hồi giáo Indonesia duy trì một cuộc đối thoại đầy tôn trọng đối với các tổ chức Công giáo. Dù vậy, họ vẫn sợ các hoạt động chiêu mộ tín đồ của giáo hội Công giáo. Chính vì vậy mà để xây cất một nhà thờ mới, luật đòi hỏi phải có sự tham khảo ý kiến với dân chúng địa phương. Thường thì dân chúng chống lại việc xây cất nhà thờ mới. Do đó, Sứ thần Tòa Thánh và các đức giám mục Indonesia phải không ngừng thương lượng với chính phủ. Nhưng nhìn chung, Đức Hồng Y Toron nói rằng, Ngài có một ấn tượng tốt về tình hình tại Indonesia. Ngài nói rằng Công giáo và Hồi giáo đều có những xác tín giống nhau về một số vấn đề như tính thánh thiêng của sự sống con người, phẩm giá của gia đình, cuộc chiến chống lại nghèo đói. Đức Hồng Y Toron nói rằng, tại Indonesia, Ngài đã đưa ra một sứ điệp rất đơn giản là cần phải củng cố tinh thần của năm nguyên tắc Pancasila của Indonesia, nghĩa là bảo đảm quyền của các nhóm thiểu số được xây cất các nơi thờ phượng của họ. Trong thế giới Hồi giáo, khuyến khích tất cả những khuynh hướng cởi mở với cuộc đối thoại, cổ võ những sáng kiến chống lại nghèo đói và thăng tiến giáo dục. Riêng với các giáo xứ Công giáo tại Indonesia, Đức Hồng Y khuyên mỗi năm nên dành một ngày Chủ nhật để cổ võ cuộc đối thoại liên tôn. Nhận định về kết quả cuộc trưng cầu dân ý mới đây tại Thụy Sĩ về việc cấm xây tháp chuông Hồi giáo tại nước này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng, cuộc trưng cầu dân ý nêu lên vấn đề chủ đứng của Hồi giáo tại Âu Châu ngày nay và trong tương lai. Ngài nói, đối với tôi, sự thiếu hiểu biết là mẹ của mọi thứ lệch lạc, là nguyên nhân của mọi khó khăn. Cần phải hiểu biết nhau nhiều hơn, cần phải nhìn nhận giá trị của nhau và nhìn thấy những gì mình có thể cùng làm với nhau. Con người chưa gặp gỡ nhau đủ. Theo Đức Hồng Y Toron, cũng cần phải tái khẳng định tự do tôn giáo hiểu theo nghĩa rộng nhất, nghĩa là mọi người phải có nơi thờ phượng đàng hoàng tại Âu Châu, cũng như tại Trung Đông. Dĩ nhiên các đền thờ Hồi giáo, cũng như các nhà thờ, phải tôn trọng quang cảnh của thành phố và bối cảnh văn hóa. Không thể có chuyện xây một nhà thờ chính tòa trước đền thờ lớn tại thủ đô Riyadh, hay một đền thờ Hồi giáo ngay trước nhà thờ Đức Bà Paris. Cái lẽ thường đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng người khác. Như một số nhân vật cấp cao Hồi giáo đã nhìn nhận, tháp chuông Hồi giáo không phải là điều thiết yếu đối với một đền thờ. Theo Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, mặc dù quốc vương Abdallah của Ả Rập Saudi đã thực hiện một chuyến viếng thăm lịch sử tại Vatican ngày 7 tháng 11 năm 2007, người ta vẫn chưa thấy có gì mới mẻ. Đức Hồng Y Toron nói rằng, Ngài rất cảm kích khi thấy các sinh viên Hồi giáo tại Đại học New York được tự do cầu nguyện trong một khu dành riêng cho họ. Đây là điều mà vị Hồng Y này cũng muốn thấy tại Ả Rập Saudi. Ngài mong có được một bàn thờ đơn sơ trong khách sạn tại nước này để dâng thánh lễ. Theo Ngài, đây là một cách cư xử có qua có lại đơn giản nhất. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn nói rằng, có thể đứng trên cơ sở pháp lý để giải quyết những vấn đề này mà không cần phải đối đầu với nhau. Theo Ngài, các cơ sở pháp lý đó là các văn kiện của công pháp quốc tế. Cần phải yêu cầu áp dụng những văn kiện ấy. Chỉ có thể giải quyết vấn đề xuyên qua đối thoại và luật pháp, nhưng dĩ nhiên cũng phải quan tâm đến những điểm đặc thù trong lịch sử của mỗi địa phương. Đức Hồng Y khẳng định, chúng ta bị kết án, phải đối thoại với nhau. Theo tôi, phương thuốc cho mọi khó khăn chính là giáo dục. cần phải luôn luôn giáo dục thêm. Đức Hồng Y Toan nói đùa, tôi không bao giờ thất nghiệp. Cuộc đối thoại liên tôn cần hơn bao giờ hết. Trong những năm gần đây, tôi đã có dịp gặp gỡ với nhiều nhà lãnh đạo Hồi giáo. Phải nhìn nhận rằng các quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tốt đẹp. Vấn đề là làm thế nào để các mối quan hệ này không chỉ diễn ra một cách tốt đẹp giữa những nhà lãnh đạo, mà còn phải được ngày càng cải thiện trong mọi tầng lớp dân chúng. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài giảng lễ khai mạc năm thánh tại Tổng giáo phận Sài Gòn của Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Những phương tiện truyền thông, không chỉ người Công giáo mà cả anh chị em ngoài Công giáo cũng biết rằng trong những ngày này, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đang tưng bừng mở hội năm thánh. Lễ khai mạc năm thánh vừa được cử hành thật trọng thể và hoành tráng tại Sở Kiện thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, thì ngay sau đó lại đến lượt các giáo phận tổ chức lễ khai mạc trong giáo phận của mình. Ai cũng nói đến năm thánh. Nhưng nếu được người ngoài Công giáo hỏi về ý nghĩa năm thánh, liệu chúng ta sẽ trả lời ra sao? Ý nghĩa năm thánh. Thông thường, nói đến thánh, ai cũng dễ nghĩ đến sự thánh thiện về mặt đạo đức luân lý. Ông này thánh lắm, vì ngày nào cũng đi lễ, không sót buổi kinh nào. Bà ấy thánh lắm, vì chẳng thấy mở miệng nói xấu ai bao giờ. Dĩ nhiên, ý nghĩa ấy không sai. Tuy nhiên, Kinh Thánh cung cấp cho ta một tầm nhìn sâu xa và nền tảng hơn. Trong Kinh Thánh, Thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho Chúa là Đấng Thánh. Dân Israel được gọi là dân Thánh vì là dân được tách riêng ra để dành cho Chúa. Thánh Phaolô gọi các tín hữu là các Thánh vì trong bí tích rửa tội họ đã thuộc về Chúa. Các vật dụng trong cử hành phụng vụ được gọi là chén thánh, đĩa thánh, khăn thánh, vì được dùng cho việc thờ phượng Chúa. Cho nên, ý nghĩa căn bản của thánh là thuộc về Chúa. Và trên chính nền tảng này, ta mới hiểu được ý nghĩa thánh về mặt luân lý, đạo đức. Vì thuộc về Chúa và vì Chúa là Đấng Thánh, nên người tín hữu cũng phải nên thánh. Phải nên giống Chúa là Đấng Thánh. Theo ý nghĩa trên, năm thánh là năm thuộc về Chúa là Đấng Thánh, là thời gian được đặc biệt cho Chúa. Như thế, sống năm thánh là làm sao để cuộc đời ta thật sự thuộc trọn về Chúa, để Chúa thật sự làm chủ cuộc đời ta về mọi mặt. Thứ nhất, để Chúa làm chủ cuộc đời cá nhân của mỗi người. Câu hỏi trước tiên được đặt ra là, cuộc đời của tôi có thật sự trọn về Chúa hay không? Có thật sự Chúa làm chủ cuộc đời của tôi? Có người nhận xét rằng, trên đồng đô la của Mỹ có in dòng chữ In God We Trust, chúng con tín thác vào Chúa. Quả là một dân tộc đạo đức, đến cả đồng tiền cũng tuyên xưng đức tin. Có thể đó là ý nghĩ lành thánh ban đầu của những nhà lập quốc, diễn tả niềm tín thác trọn vẹn nơi Chúa ngay trong sinh hoạt kinh tế. Thế nhưng ngày nay, hình như vị Chúa mà người ta tín thác không phải là đấng Thiên Chúa hằng sống mà cha ông tuyên xưng, nhưng chính là đồng tiền người ta đang cầm trong tay và coi đó là Chúa của mình. Có tiền, mua tiền cũng được. Còn đấng Thiên Chúa hằng sống lại bị gạt ra bên lề cuộc sống. Câu chuyện trên có lẽ không chỉ để kể cho vui, nhưng cách nào đó cũng diễn tả thực tế đời sống của mỗi tín hữu lúc này, lúc khác. Vẫn giữ đạo theo nghĩa đi lễ, đi nhà thờ đầy đủ, nhưng không hẳn Chúa đã là chủ cuộc đời ta. Cụ thể là trong những chọn lựa của đời sống, ta chọn lựa dựa trên chuẩn mực nào? Có phải chuẩn mực của Chúa hay chuẩn mực của thế gian? Ghé thăm Đài Loan cách đây ít ngày, một linh mục Việt Nam đang làm mục vụ tại đây kể cho nghe về tình trạng của anh chị em Việt Nam hiện đang lao động tại Đài Loan. Và để minh họa nỗi khó khăn của các bạn trong việc sống đạo, Ngài kể về một bạn trẻ đã đến nói với Ngài. Con xin Chúa cho con nghỉ giữ đạo 3 năm, rồi sẽ tính tiếp. Giữ đạo mà cũng có lúc nghỉ sao? Chính ở đây, các thánh tử đạo Việt Nam là gương mẫu tuyệt vời cho chúng ta khi phải đối diện với sự chọn lựa quyết liệt của đời sống, chọn lựa giữa sự sống và sự chết. Các ngài đã dám chọn Chúa, cho dù phải chấp nhận thiệt thòi, đến độ mất cả mạng sống. Năm Thánh là cơ hội để mỗi người nhìn lại và củng cố đời sống đức tin, để Chúa thật sự làm chủ đời ta, để dám chọn Chúa trong những chọn lựa của đời sống hàng ngày. Thứ hai, để Chúa làm chủ cộng đoàn. Cộng đoàn trước hết là cộng đoàn gia đình. Chúa có thật sự làm chủ gia đình ta hay không? Để trả lời câu hỏi này cách cụ thể, nên nhìn vào những tương quan trong gia đình, tương quan vợ chồng, tương quan cha mẹ và con cái. Những tương quan đó được xây dựng theo định hướng Chúa dạy hay cũng chỉ là những tính toán thế gian. Năm Thánh mời gọi mỗi gia đình nhìn lại để đánh giá và củng cố đời sống gia đình trên nền tảng lời Chúa. Nhất là trong hoàn cảnh hiện tại, khi tình trạng đổ vỡ gia đình càng lúc càng thường xuyên hơn. Cũng ở đây, ta hiểu được lý do tại sao Đức Hồng Y Tổng Giám Mục đề nghị với các gia đình công giáo trong thành phố cố gắng duy trì và phát huy giờ kinh tối trong gia đình. Bởi lẽ, đó chính là những giây phút sống và kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa trong gia đình. Nhìn nhận Ngài là chủ của gia đình và để gia đình thực sự thuộc về Chúa. Cộng đoàn ở đây còn được hiểu xa hơn là giáo hội. Chúa có thật sự làm chủ của giáo hội? Một câu hỏi tưởng chừng như quá thừa, nhưng lại là câu hỏi cần thiết. Hình như người công giáo nào cũng quen với câu chuyện kể về Thánh Phêrô định trốn khỏi thành Roma khi cuộc bách hại ác liệt ập xuống trên giáo hội Roma. Có thể vì Ngài sợ hãi và cũng có thể vì Ngài tính toán khôn ngoan theo kiểu thế gian, phải trốn đi để tiếp tục điều hành giáo hội. Ngờ đâu, trên đường trốn chạy, lại gặp Chúa Giê-xu chống gậy đi vào. Và khi Phêrô hỏi Chúa, Thầy đi đâu? Thì người trả lời, ta vào thành Roma để chịu đóng đinh một lần nữa. Hóa ra, nhiều khi chúng ta nhiệt tâm gìn giữ, bảo vệ và xây dựng giáo hội, nhưng có thể chỉ là một giáo hội theo ý nghĩ và sở thích của mình, chứ không phải là một giáo hội của Chúa Kitô, đấng đã chịu đóng đinh trên thập giá. Vì thế, Năm Thánh là cơ hội cho mỗi cộng đoàn lớn nhỏ, giáo xứ, dòng tu, giáo phận, xem xét lại để thực sự đón nhận Chúa làm chủ. Cách cụ thể là xây dựng đời sống cộng đoàn thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương theo lời mời gọi của vị chủ chăn trong giáo phận. Chúng tôi ước mong mọi người, mọi gia đình, mọi cộng đoàn tín hữu trong thành phố này chung sức cùng nhau viết lại định nghĩa, đạo Chúa là đạo yêu thương. Người Công giáo là người ý thức mình được Chúa yêu thương, đồng thời là người biết yêu thương mọi người anh em đồng đạo và đồng bào. Vì tất cả là con một cha, là anh em một nhà. Chúng ta hãy quyết tâm trong thời gian tới cùng nhau ghi lại định nghĩa đó vào trong cuộc sống xã hội cùng truyền thống văn hóa lành mạnh của dân tộc chúng ta. Trích thư công bố khai mạc năm tháng 2010 trong gia đình giáo phận. Thứ ba, để Chúa làm chủ xã hội. Điều này xem ra xa lạ với phần đông người Công giáo, vì nói đến năm thánh, ta chỉ nghĩ đến việc hưởng ơn toàn xá về mặt thi liêng thôi, chứ không nghĩ đến âm hưởng xã hội nào. Thế nhưng, nếu đọc lại Kinh Thánh, sẽ thấy âm hưởng xã hội của năm thánh rất rõ. Năm thánh là năm Chúa làm chủ đời sống xã hội, nghĩa là tinh thần của Chúa phải thấm vào đời sống xã hội. Vì thế, năm toàn xá trong Cựu Ước là năm tái lập sự hài hòa trong đời sống xã hội và cả sự hài hòa trong tương quan giữa con người với thiên nhiên vạn vật. Sách Lê Vi viết, trong năm toàn xá, mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình. Nếu các ngươi bán cái gì cho người đồng bào hoặc mua cái gì từ tay người đồng bào, thì đừng làm thiệt hại cho người anh em mình. Không ai trong các ngươi được làm thiệt hại đồng bào, nhưng các ngươi phải kính sợ Thiên Chúa các ngươi, vì ta là Chúa, Thiên Chúa của các ngươi. Trích sách Lê Vi, đoạn 25, câu 13 đến câu 18. Hơn thế nữa, năm toàn xá còn là năm tái lập sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, là năm đất đai được giải phóng. Trong năm toàn xá, các ngươi không được gieo, không được gặt lúa tự nhiên mọc, không được hái trong vườn nho không cắt tỉa, vì đó là năm đất nghỉ. Đến hôm nay, nhân loại mới ý thức được tầm quan trọng của vấn đề môi sinh, nhưng Thánh Kinh đã nói đến điều này từ rất lâu. Thiên Chúa là đấng tạo dựng trái đất này, và tài nguyên của trái đất được Ngài ban cho tất cả mọi người, để tất cả đều được sống trong an bình, hạnh phúc và bình đẳng với nhau. Nếu đời sống xã hội tạo ra những bất công và bất bình đẳng, thì phải có thời gian để tái lập. Năm toàn xá trong Cựu Ước chính là năm tái lập sự công bằng, bình đẳng, liên đới trong xã hội, để xã hội được vận hành theo đúng ý hướng ban đầu của đấng tạo hóa, và để mỗi con người được sống đúng với phẩm giá của mình. Như thế, năm thánh phải là năm chúng ta góp phần xây dựng xã hội mình đang sống được công bằng hơn, bình đẳng hơn, liên đới hơn, và chúng ta góp phần vào công việc đó bằng chính những hành động nhỏ bé hàng ngày của mình, như tôn trọng người khác vì chính họ, chứ không phải vì chức quyền hay tiền của. Cương quyết không làm điều gì thiệt cho tha nhân, can đảm đấu tranh cho công bằng xã hội, giữ gìn vẻ đẹp và vệ sinh môi trường sống. Nếu ý nghĩa căn bản của từ Martus mà ta dịch là tử đạo, là chứng nhân, thì khi cố gắng sống tinh thần trên cũng là đang sống tinh thần tử đạo. Kết luận, năm thánh là năm được dành riêng cho Chúa, sống năm thánh là đón nhận Chúa đến làm chủ đời ta về mọi mặt và trong mọi lĩnh vực. Được như thế, năm thánh sẽ không chỉ là những lễ hội bên ngoài, dù sầm uất nhưng cũng sẽ qua đi, nhưng sẽ là thời gian thuận lợi để xây dựng và củng cố giáo hội trong cả ba chiều kích được Giáo hội Việt Nam nhấn mạnh, mầu nhiệm, hiệp thông, sứ vụ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Lịch sử bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Đây là đề tài của chương mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm nay, mùng 10 tháng 12, kỷ niệm ngày Liên Hiệp Quốc công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, khẳng định phẩm giá cao quý và các quyền bất khả xâm phạm của con người. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã là một chinh phục pháp lý của thế giới tân tiến ngày nay. Nó có gốc rễ trong tư tưởng Kitô và tư tưởng cổ điển. Nhưng trên thực tế, khát vọng công lý và hòa bình vẫn chưa được đáp ứng tại rất nhiều vùng trên thế giới này. Nghĩa là, giữa lý thuyết và thực hành vẫn còn có khoảng cách rất xa. Ngoài phần dẫn nhập, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền gồm 36 khoản đã được soạn thảo trong vòng 2 năm và được chấp nhận ngày 10 tháng 12 năm 1948 với nghị quyết 217, được 51 quốc gia thành viên hiện diện thông qua tại Paris. Lá phiếu chấp thuận của năm 1948 này đã là nền tảng cho Hiệp định về các quyền con người, được thừa nhận hoàn toàn hay một phần bởi 192 quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc. Có thể ví nó như là một bản hiến pháp quốc tế nảy sinh từ các tàn phá đổ vỡ chết chóc thê lương của Thế chiến thứ hai, và nhằm vạch ra các nguyên tắc của một cuộc sống chung dựa trên hòa bình, công lý và sự tôn trọng các quyền tự do và sự sống con người. Ủy ban soạn thảo gồm 18 thành viên do bà Eleanor Roosevelt, quá phụ của Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, làm chủ tịch. Trong số các thành viên có ông René Cassin, người Pháp, ông Charles Malik, người Liban, và ông Trần Bành Xuân, người Trung Hoa. Tuy nhiên, khi đi ngược dòng lịch sử, chúng ta có thể ghi nhận nhiều bản tuyên ngôn nhân quyền khác nữa. Chẳng hạn, bản tuyên ngôn về các quyền con người công bố vào năm 1689 sau khi chấm dứt cuộc nội chiến tại Anh Quốc, diễn tả khát vọng dân chủ của người dân Anh. Một thế kỷ sau đó, cuộc cách mạng Pháp đã gợi hướng cho bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và hiến pháp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, có một số người cho rằng tài liệu về nhân quyền cổ xưa nhất là tài liệu khắc trên ống đồng do Siro vua Ba Tư ban hành vào năm 539 trước công nguyên. Tiếp đến là thỏa hiệp của những người đạo đức ký kết năm 590 sau công nguyên giữa các bộ lạc Ả Rập, như liên minh đầu tiên giữa các dân tộc, dựa trên việc tôn trọng các nguyên tắc chung. Năm 1942, triết gia Jacques Maritain, người Pháp, khẳng định rằng gia phả dài và phức tạp của các quyền con người là một gia tài của tư tưởng Kitô và của tư tưởng cổ điển, chứ không chỉ là của nền triết lý thiên quang luận, hay còn gọi là thời ánh sáng mà thôi. Chính nền triết lý này rốt cuộc đã làm cho gia tài đó bị méo mó đi. Sợi chỉ đỏ dẫn đường gắn liền với Kitô giáo đã xuyên qua cuộc tranh đấu cho quyền của các bộ lạc da đỏ châu Mỹ Latin, do các tu sĩ Bartolomeo de las Casas và Francisco de Victoria khởi xướng hồi thế kỷ thứ 16, chống lại các lực lượng thuộc địa Tây Ban Nha ngược đãi và tàn sát các thổ dân bên châu Mỹ. Sợi chỉ đỏ ấy còn xuyên suốt lên cho tới Thánh Thomas Aquino, Thánh Augustino, các giáo phụ, Thánh Phaolô và cả triết gia Cicerone, các triết gia khắc kỷ và triết gia Sophocles. Một cách đặc biệt, chính các thảm cảnh do các thể chế độc tài và Thế chiến thứ hai gây ra đã thúc đẩy suy tư và định nghĩa các quyền con người trên bình diện quốc tế. Cuộc khủng hoảng của nền văn minh giữa các năm 1940-1945 đã khiến cho các tín hữu Công giáo và Tin lành, các người theo khuynh hướng tự do và các người dân chủ xã hội xích lại gần nhau và bước vào cuộc đối thoại với các trào lưu tôn giáo khác, cho tới chỗ thắng vượt được các chống đối nhau. Chiến tranh, chế độ Đức Quốc xã và chế độ Cộng sản cũng nhanh chóng giúp thắng vượt các dè dặt đối với thuyết thiên quang luận vô thần. Chủ thuyết thiên quang luận vô thần đã nhúng tay vào tất cả mọi tuyên ngôn Âu Châu về nhân quyền, nhưng lại không gây được ảnh hưởng nào trên các tuyên ngôn nhân quyền của Hoa Kỳ, lấy Thiên Chúa làm nền tảng. Chính vì thế, trong sứ điệp truyền thanh dịp lễ Giáng sinh năm 1942, Đức Pio thứ 12 đã ám chỉ sự kiện này và khẩn cầu ngôi sao hòa bình trao ban trở lại cho con người phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban cho nó ngay từ ban đầu. Thật vậy, qua bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, các nguyên tắc của cuộc cách mạng Pháp và Hoa Kỳ đạt được chiều kích đại đồng của chúng. Giáo hội Công giáo cũng góp phần một cách mạnh mẽ với các tài liệu của Công đồng chung Vatican II và các thông điệp, điển hình như thông điệp hòa bình giới thế của Đức Giáo hoàng John 23, cũng như rất nhiều thông điệp và giáo huấn của Đức John Paulo Đệ Nhị và các chuyến viếng thăm mục vụ của Ngài. Tất cả đều giúp minh giải chiều kích nồng cốt của sứ mệnh giáo hội là bảo vệ phẩm giá siêu việt của con người, như được nêu bật trong hiến chế vui mừng và hy vọng về giáo hội trong thế giới ngày nay. Ngày 18 tháng 4 năm 2008, nhân kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn nhân quyền, Đức Thánh Cha Benedicto đã viếng thăm tổ chức Liên Hiệp Quốc và phát biểu trước đại diện của các quốc gia trên thế giới. Ngài nhắc lại rằng, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền được Liên Hiệp Quốc công bố năm 1948 là kết quả sự hội tụ của các truyền thống tôn giáo và văn hóa khác nhau, coi hạnh phúc con người là trung tâm mọi hoạt động. Các quyền được ghi trong bản tuyên ngôn này dựa trên luật tự nhiên được khắc ghi trong con tim của từng người, và luật tự nhiên đó là điểm tột đỉnh của chương trình tạo dựng của Thiên Chúa đối với thế giới và lịch sử. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi chống lại sự thắng thế của một quan niệm duy tương đối, cho rằng ý nghĩa và việc giải thích các quyền con người có thể thay đổi, và vì thế không thừa nhận tính cách đại đồng của chúng, nhân danh các bối cảnh văn hóa, chính trị, xã hội và cả tôn giáo khác nhau. Ngoài ra còn có nguy cơ chối bỏ nền tảng của các giá trị được khẳng định trong bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, và khiến cho quyền con người tùy thuộc các trào lưu tư tưởng thắng thế trong một xã hội. Với những nhận định trên đây của Đức Thánh Cha Benedicto, chúng tôi xin tạm ngưng một Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Trời cao nghe chân, chân gian cần con, mưa nguồn ơn yêu Chúa. Đồng hương không xương, nay đã theo hát, mong bước chân.
Quý vị và các bạn thân mến, lịch sử nước Trung Quốc có người phụ nữ ác độc tên là Lệ Cơ. Nàng khác với những người khác ở chỗ giết người không dao. Thời Xuân Thu, Tấn Hiến Công xuất binh đánh Lệ Nhung, một nhánh của Tây Nhung, nay thuộc huyện Lâm Đồng, tỉnh Thiểm Tây, giết vua Lệ Nhung, bắt Lệ Cơ công chúa là con gái của ông ta mang về Trung Nguyên. Lệ Cơ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nên Hiến Công rất thích. Bất chấp lời can ngăn của quan Chiêm Bốc, tức là thầy bói, ông ta vẫn lấy làm thiếp. Sau đó, Lệ Cơ sinh được con trai, đặt tên là Khê Tề. Sinh được con trai rồi, Lệ Cơ tìm cách hành động để lo liệu cho tương lai của hai mẹ con. Trước hết, nàng dọn sạch mọi trở ngại trên con đường đưa Khê Tề đến ngai vàng, lập mưu trừ bỏ ba công tử tài hoa tên là Thân Sinh, Trùng Nhĩ và Di Ngô. Nàng thẽ thọt bẩm với Hiến Công, sai Thân Sinh mang quân đi đánh Nhung địch, rồi thừa cơ nắm lấy chỗ yếu đẩy Thân Sinh đến chỗ chết, nhưng không thực hiện được. Tiếp đó, Lệ Cơ tìm cách vu cáo bỏ thuốc độc vào thức ăn, dâng lên để giết hại vua cha, bức Thân Sinh phải thú nhận, rồi ôm hận tự sát. Thân Sinh chết rồi, Lệ Cơ bèn vu cho Di Ngô đồng mưu, khiến công tử Trùng Nhĩ phải bỏ chạy về Bồ Thành, còn Di Ngô chạy đến Khuất Thành. Tấn Hiến Công nghe nói hai con trai bỏ trốn, liền nổi giận lôi đình, càng tin rằng hai người đồng mưu với thái tử Thân Sinh hại cha và Lệ Cơ, nên ra lệnh điều binh đi đánh Bồ Thành. Viên quan coi Bồ Thành sợ quá, khuyên Trùng Nhĩ tự sát để tạ tội. Trùng Nhĩ vội nhảy xuống dưới thành chạy trốn. Người này chỉ kịp vung gươm cắt lấy tay áo của Trùng Nhĩ. Hiến Công sai người đánh Khuất Thành, nhưng không được. Sau khi Hiến Công chết, các quan đại phu tập hợp dư đảng của các công tử làm loạn giết chết Khê Tề và Trác Tử. Đón Di Ngô trở về lên ngôi vua, cơn sóng gió do Lệ Cơ gây nên bây giờ mới yên. thực là một người phụ nữ lạnh lùng và ác độc. Quý vị và các bạn thân mến, khí hậu quả đất được dự báo ngày càng trở nên nóng hơn. Các tảng băng ở Nam Cực đang ngày càng tan chảy mỏng dần. Thế nhưng, cuộc sống con người càng ngày càng xuất hiện nhiều tảng băng trong các mối quan hệ, những cuộc chạy đua vũ trang quân sự giữa các nước, những cạnh tranh khốc liệt trong nền kinh tế, hầu mong làm bá chủ thế giới, những hiềm khích, những lạnh lùng xuất hiện ngày càng nhiều trong cách đối xử giữa con người với nhau. Những nàng lệ cơ xuất hiện ở nơi này, nơi khác, những con người lạnh lùng, băng giá, đầy mưu mô quỷ quyệt xuất hiện ngày càng nhiều ở mọi nơi. Người ta có thể lên án một người hàng xóm, đối xử tệ bạc với con chó cưng của mình, gọi cảnh sát bắt và phạt nặng cho hành vi tàn nhẫn của ông ta đối với chú chó. Con người tìm sự gần gũi và yêu thương nơi loài vật, bởi họ tìm thấy sự mừng rỡ và trung thành của một chú chó khi mình đi làm về trong sự mệt nhọc, và tìm được sự thân thiết của một chú mèo khi bên ngoài trời lạnh buốt và trong tâm trạng cô đơn. Những điều đó, con người đã dần dần không tìm thấy nơi con người với nhau, nơi những người thân thích của mình. Phải chăng con người đang cảm nhận chung quanh mình tất cả đang trở thành băng giá, ác độc và tàn nhẫn? Con người càng sống, càng đầy mưu toan tính kế để giành phần thắng về mình, càng so đo tính toán để không bao giờ bị thua thiệt ở đời này. Con người ngày càng chỉ biết sống cho mình, khuynh hướng hưởng thụ và chiếm đoạt ngày càng gia tăng, lối sống ích kỷ ngày càng thể hiện rõ nét, khiến con người trở nên lạnh lùng. Phương tiện khoa học kỹ thuật đã được con người tận dụng tạo nên nhiều khoảng cách đối thoại trực tiếp, giáp mặt. Sự giao tiếp cảm thông ngày càng biến mất trong các mối tương quan xã hội. Các câu chào thân thiết, những cái bắt tay ngày càng ít đi. Thực sự, một nền tảng nhân bản đã bị lãng quên, đó là tình người. Tình người không phải là sự thiên vị, mà là bác ái. Không phải là sự bố thí, mà là sự quan tâm. Không phải là lễ phép bề ngoài, mà là sự tôn trọng từ nội tâm. Tình người là một biểu hiện của sự giúp đỡ lẫn nhau của con người, khiến chúng ta cảm thấy cái đáng quý khi làm một con người và yêu quý mỗi một con người. Tình người là một loại biểu hiện của cảm giác tình cảm, khiến chúng ta cảm thấy đó không phải là trạng thái tình cảm bề ngoài, mà là sự ôm ấp tình cảm sâu thẳm trong lòng. Tình người là một hương vị không thể nói ra, khiến chúng ta cảm thấy ý vị thâm trường sâu xa của nó. Lacordaire viết rằng, tình yêu chân chính thì trong sạch, nó ở trong tim, chứ không ở trong giác quan. Đó phải là một tình yêu xuất phát từ con tim chân thành và chẳng vì mục đích vụ lợi nào cả, càng không thể vấy bẩn bởi những suy nghĩ đen tối. Tình yêu chân chính giúp con người cảm thấy yêu đời và sống lạc quan hơn. Những người đang yêu sẽ luôn hướng đến cái chân thiện mỹ, trước hết là giúp cho chính mình đẹp hơn trong mắt người khác, kế đến là giúp người khác tiến bộ hơn. Còn Thiên Chúa giáng sinh làm người, là vị sứ giả của hòa bình, người đến và mong muốn con người hãy lấp đầy những hố sâu tham vọng bằng sự yêu thương, san bằng những núi đồi kiêu căng bằng sự hạ mình để đến với tha nhân, uốn ngay những quanh co gian dối bằng cuộc sống công bình bác ái. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ triển nở trong triều đại người. Lạy Chúa, Chúa đến trần gian là vì yêu thương nhân loại và mời gọi con người sống bác ái. Xin cho chúng con luôn biết quan tâm, chia sẻ với tha nhân trong mọi hoàn cảnh, để tình yêu Chúa luôn ngự trị giữa chúng con.
Lạy Cha, quan nhân trần gian khóc than trong bàn tay an thần. Lạy đêm trông mong xin đấng cứu thế mau xuống nơi phàm trần, xuống vinh thắng quang cai muôn người được nó ơn ấm. Chân lý soi tỏ đời, yêu thương lòng con cha ban, xin Chúa xuống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.